Nam Mô A Di Đà Phật trước, rồi bắt đầu mới xuất chiêu. Rồi các hòa thượng thật trong cuộc đời chúng ta không thấy vậy đâu. Cho nên là mình phải thấy rằng là giữa cái lý tưởng và cái hiện thực nó khác nhau, nó khác nhau rất là xa. À, đó là cái tác phẩm mang tựa đề đó là Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngọn Phật Giáo. Khi tôi viết lúc này đang còn ở Ấn Độ thì sở dĩ mà khi tôi viết nó như thế này nè, lúc mà chúng tôi còn ở Việt Nam á, khi mà thấy ai mà viết xúc phạm với Phật giáo chúng tôi cầm lòng không được. Thì cũng như là từ nhỏ đó mình có một cái chất liệu đó, ai đụng đến Phật giáo có thể đụng đến cha mẹ mình gọi là không cần phải đính chánh gì cả, chỉ cha mẹ mình cũng sao, bởi vì cái nghiệp của mỗi người. Nhưng mà khi người ta xúc phạm đến đạo Phật á, thì chúng tôi cảm thấy rằng là mình phải có một trách nhiệm để nói lên tiếng nói nào đó. Chỉ như không phải mang cái chất liệu của sự hận thù, mà mang cái chất liệu của sự chúng tôi trình bày một con đường đúng đắn, anh tin thì tốt, anh không tin thì khó. Thì những cái chuyện đó chúng tôi đã làm từ những cái năm mà gọi là 89, 91, 92, đụng rất là nhiều với những người sắc khác. Ví dụ như lịch sử Phật giáo Việt Nam do Viện Lịch Triết Học của Việt Nam làm, rất là xuyên tạc Phật giáo, chúng tôi cũng đúng đắn chuyện đó. Hoặc là những cái câu chuyện về đường tăng rất là xuyên tạc, chúng tôi cũng làm những cái chuyện như vậy. Đại khái đó. Thì khi mà qua bên Ấn Độ thì quý vị biết là cái phái đoàn của Hòa Thượng Phước Huệ đó, ở bên Úc, dẫn một số Phật tử qua hành hương. Thì trong phái đoàn hành hương này có một cái ông Phật tử tên là Phan Thiết. Sau này có một cái đặc biệt như thế này, đó là khi đến những cái nơi lễ bái thì ông ta phát hiện là một cái người giữ giới hôn lạc. Trong phái đoàn có hai bà cụ 80 mấy tuổi, đi đâu có nổi đâu. Ông ta là cái người gọi là ẩn các bà cụ, bồng các bà cụ vào trong địa Phật để đấy lại. Nhưng mà ông ta không thấy ông ta lễ lại gì cả. Cái điều đó đó nó làm cho mọi người trong đoàn rất là kính mến. Thì cái ngày chia tay phái đoàn về lại bên Úc á, thì Hòa Thượng Phước Huệ là mời ông ta lên phát biểu đại diện cho Phật tử. Còn bên phía Tăng Ni đang dùng tản độ thì Hòa Thượng yêu cầu chúng tôi nghe bữa đó chúng tôi được thăng tiến dữ quá đây đó nữa. Cho nên mới mời một vị thầy khác. Thì ông ta phát biểu rất là hay. Bây giờ ông ta viết cái tiếng là hành hương gọi là xứ Phật. Thì dĩ nhiên là một cái con người mà có lương tâm như vậy, giúp đỡ những người già như vậy á, mà viết cuốn sách hành hương xứ Phật kể là cái câu chuyện mà mình đã đi hành hương qua, ai không thích, ai không khó. Cho nên là người ta mua của đó như tên tươi vậy đó. Và không ngờ rằng đó là một cuốn sách gọi là chữ Phật giáo, thơ bình Phật giáo, xuyên tạc Phật giáo, rất là lớn. Nhưng mà có thể là ông Phan Thiết đó, ông không nhớ chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi rất là nhớ rõ, bởi vì ông là người đại diện phát biểu ngày hôm đó. Thì chúng tôi đọc được cái tác phẩm này do thầy Viên Đại là bạn thân, bạn học ở Việt Nam, thầy ở bên nước, thầy sẽ tặng qua cuốn sách đó. Đọc vào mình cảm thấy rất là xót, xót về cái nhân tình thế thái. Tại sao con người ta phải giả dạng là một Phật tử để tạo một cái thiện cảm với những đoàn, rồi để từ cái thiện cảm đó người ta mua tác phẩm mình để mà đọc? Tại sao chúng ta phải làm những cái chuyện như vậy không ta? Nếu anh thấy rằng đạo Phật sai lầm, anh có thể đem ra xây dựng chỉ trích cũng được, không cần phải giả dạng những chuyện đó. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái sưu tập nên lớn lắm. Cái cách cơ chịu của ông Phan Thiết, nếu mà anh có đọc, anh thấy rằng là rất là khéo léo, bởi vì ông ta là luật sư này, là của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Ông ta làm luật sư của Trung Nguyên à, với cái tuổi 29-30 mà là gọi là thẩm phán cao cấp. Bây giờ năm vừa phải biết rằng là cái quyền lực chúng ta lấy nè, nghĩa là cái cách gọi là biện hộ, cái cách lắc lấy lý luận nha, trắng thành đen, đen thành trắng, chúng ta lấy nha. Thì người khi tôi đọc, khi tôi vạch ra hết những cái âm mưu đó để gọi là đem lại một ánh sáng bình đẳng công bằng cho những gì mà bị chúng ta chụp mũi thôi. Để được khi viết tác phẩm này ra thì chúng tôi viết, cái gì viết là chúng tôi có mấy ngày. Rồi chúng tôi trước Tết, rồi đến ngày 13 Tết là chúng tôi viết xong. Nó gồm khoảng 250 trang. Chúng tôi mới gửi tặng lúc đó thì đưa lên trang web. Thì chúng tôi gửi tặng ảnh. Mà không thấy phản hồi. Không thấy phản hồi. Thì theo những con người như vậy là đáng thương. Đáng thương hơn là đáng trách, bởi vì trong một cái thế giới mà phương tiện thông tin nó quá đầy đủ, mình có thể hiểu được cái triết lý của các cái tôn giáo phương đông, mình có thể hiểu được những giá trị của các tôn giáo, mình có thể nắm bắt được cái đóng góp của các tôn giáo, mình hiểu được hết á. Nhưng mà nếu mình không thấy được cái chất liệu đó, mà mình lấy chất liệu đó mình trà đạp nó để cho những người khác không được hiểu thức á, thì như vậy mình làm một công việc rất là tội. Thì mình tội ông ta là tội cho đó. Cho nên là mình cắt lên tiếng nói không phải là để trả thù trả đũa, mà để cho nó thấy được rằng là việc làm ông ta là sai lầm, ít nhất là nó đem được cái bắt lại cho bản thân ông ta. Cho nên tôi biết cái đó phải biết cả ngày lắm, đi không ngủ đi biết rồi. Cũng cách 2 phút ngồi đó lắm. Bây giờ thì cái đó nó lặng nhiều hưởng, nó lặng xuống nó chìm. Bởi vì khi mình biết mình nhiệt tình cái nào đi nữa thì cái lúc đó nó cũng còn những cái bực tức ở trong nó trỗi dậy, nó lớn lên. Cho nên chúng tôi tính là sao thì không biết những cái tác phẩm như vậy nữa. mà ngược lại thì mình viết những bài kinh, mình viết những quyển sách, những cái vần thơ nhẹ nhàng để cho người ta có thể thưởng thức cái đúng thôi. Còn ai viết sai thì cái giá trị người kiến thức là người ta sẽ biết đâu là đúng là sai thôi, không cần gì, khi đôi lúc cũng không cần mình phải đính chính, cái giá trị nó rõ ràng. Cho nên là có lẽ là về sau này chúng tôi sẽ không đi con đường đó nữa, mà làm lại một cái gì đó nhẹ nhàng cái đúng thôi, còn cái sai mình không bận tâm đó nữa. Vậy là phàm tình của con người nó là vậy thôi, cái sân, cái si, cái khổ đau, cái sầu muộn ai cũng có đó. Không đợi trở lại giờ mình chuyển hóa thôi, thế là giờ nó đang nhiều mình làm sao cho nó ít đi, nó đang lớn làm sao cho nó nguội đi, à, như vậy là mình thành công. Quý vị đã có từng đi đào vàng chưa? Có ai làm cái nghề đào vàng không? À. Cái giá trị của vàng á, nó ẩn sâu ở trong lòng đất. Nhiều khi chúng ta đào suốt cả 10 ngày, 20 ngày, 1 năm, 2 năm cũng có, không biết chúng ta gặp được. Trong cuộc đời này thật và giả ở đâu cũng có, ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Ngay cả trong cái ngành nhà giáo, cái ngành mà chúng ta cho đằng đêm là kiến thức cho nhân loại này, nó cũng có những con người tích cực, cũng có những con người tiêu cực. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn của lịch sử, nó có nhân vật như thế này, nhân vật thế kia. Cho nên chúng ta đừng bận tâm vào những chuyện đó, đừng bận tâm. Đừng bận tâm rằng cái thùng phúc khi mà chúng ta bỏ vào cúng chùa là bị mấy ông cán bộ lấy hay là nhà chùa sẽ sử dụng đó để làm việc từ thiện. Mà nếu chúng ta phát từ một cái tâm rằng là tôi cúng dường trong trường hợp này để tôi trả lòng từ đi cái tôi ra, tôi làm những việc phước thiện, thì bỗng dưng cái công đức của mình có đó. Còn người đó sử dụng như thế nào là chuyện của họ, họ được dịp báo, còn mình phát tâm lợi tốt thì mình sẽ được ăn vui thôi. Cho nên đó, chúng tôi không cần phải trả lời là có sư quốc danh hay là cũng có sư quốc danh, đó là từ cái nhận định của từng người đó mà chúng tôi cứ nói thế này. Ví dụ nếu như là đối đầu trước một cái vườn hoa, ví dụ như vườn hoa chắn từ cái hoa là gì? Hoa. Rồi trên những cái chiếc lá nó cũng như có thì cái gai da nhỏ nữa, và thậm chí gai và lá nó nhiều hơn là những cái bông. Thì khi có một cái hoa hồng nó cao cả một thước như vậy, có một cái bông nào, có những cái không có cái bông nào nữa. Thế bây giờ nó vấn đề ở cái nhìn của chúng ta. Nếu chúng ta là những con người tích cực đó, chúng ta không cần bận tâm đến những cái gai, những chiếc lá, mà chúng ta cần lấy đến những cái nụ hồng, những cái hoa hồng, là chúng ta là người thương quen. Và chúng ta bận tâm đến những cái gai thì chúng ta sẽ đánh mất cái hoa hồng. Đó là cái nhìn rất là thiết thực về cái thực tế. Ở đâu cũng có gai, ở đâu cũng có hoa hồng. Trong mối quan hệ tình người chúng ta, cái lúc chúng ta mang đến người khác, thì khi chúng ta nói rằng chúng ta mang đến cái tình yêu, cái tình thương, nhưng mà chúng ta mang đến những cây gai, những cái lá gai của cây hoa hồng là chúng ta không biết. Rồi chúng ta cũng nghĩ rằng người cái tại sao không đối nhận, rồi càng không đối nhận chúng ta nghĩ rằng người ta phủ phàng chúng ta, người ta chất trồng thêm những cây gai nữa. Cái gai là cái rất nguy hiểm trong cuộc đời. Mà nếu như chúng ta trang bị cái người đó, ôi chứ tôi đâu có sợ cái gai, chúng ta chỉ cần gọi là lấy cái bao tay gắn vô một cái là qua, cái gai đó không thể chụp lũ chúng ta được. Đừng nghĩ như vậy. Nghe nói rằng là gọi là vỏ khúc về cũng có móng tay nhỏ thôi, tức là cái gì nó cũng có cái trị của nó thôi. Nó có những cái gọi là phản cái đó, có những cái vượt lên trên cái đó. Cho nên đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mình mang một cái vớ tay bằng da, bằng cái gì cứng cát là chúng ta có thể tránh được những cái gai. Đây là những cái gai đó là phải, đây là cái gai của hoa hồng, cái gai cái thị phi này, cái gai cái giận dữ này, cái gai cái tức tối này, cái gai cái lòng vị kỷ này, cái gai cái lòng hấp dịch này, cái gai của thái độ tự hào hãnh diện này, tất cả những thái độ tâm lý xấu đó đó nó trở thành những cái gai. Tất cả hành vi cử chỉ, việc làm, lời nói, ý nghĩa của chúng ta mà không có mang lại lấy cho cộng đồng đó, đưa lại những cái gai. Rồi cho chúng ta có trang bị cho mình nhiều cái vớ tay cỡ đại để chúng ta vẫn bị nó đâm thủng một cách rất là dễ dàng và chúng ta bị khổ đau. Cho nên đối với chúng ta đừng bận tâm cái tốt và cái xấu, mà chúng ta hãy nhìn tới những cái là cái viếng ánh sáng ở bầu trời xa để chúng ta vươn về. Chúng ta bỏ quên đi bóng tối ban đêm mà hãy nhìn thấy những ngôi sao. Chúng ta đừng bận tâm về cái cơn mưa mà chúng ta hãy nghĩ đến ánh sáng sau cơn mưa đó. Chúng ta đừng bận tâm đến những chiếc lá của mùa thu mà hãy nghĩ đến mùa xuân sẽ xuất hiện sau đó. Đó là cái cách nhìn tích cực, tức là ở chỗ nào nó cũng có cái tốt và cái xấu, và nhìn đến cái tốt thì tâm mình được an vui, còn bận tâm đến cái xấu mình trở nên chìm vào trong những cái gì đó không cần thiết. Với thái độ đó thì ở đâu mình cũng thấy an vui, ở đâu tất cả những cái phiền não, ngay cả mình ngồi cái bánh gai mà mình vẫn thấy an vui là cái gì. Còn dầu cho ngồi ở nhà cao cửa rộng mà mình không có những chất liệu này, khổ vẫn là khổ, đó là tinh thần của nhà Phật. Chỉ tôi mong rằng là mình nên nhìn cuộc đời với tinh thần đó thì nó rất là đẹp, nó rất là tốt. Bởi vì chúng ta là người biết thưởng thức cái giá trị của oxy để chúng ta loại trừ đi những cái giá trị của carbon đi. Như vậy có lẽ là thời gian cũng còn hơi ít, không biết là quý vị cần sao đỏ nó biết được. Còn thôi thì À, nếu mà ở Việt Nam á thì có thể là từ ngày 25 tháng 12 tới đi có thể thiêu họ gặp chúng tôi. Nếu chúng tôi trị không được á thì sẽ nhờ những bậc thầy cao hơn để trị. Tức là mình phải quan sát rằng người đó có phải bị tai nạn hay không. Cái quan trọng nằm chỗ đó. Còn cái bị thần kinh là phải đến nhờ gọi là bác sĩ tâm thần. Chứ không nhờ thầy pháp thì bùa gì hết trơn. Ở trong kinh Việt Sư á, Đức Phật có dạy như thế này là trong cái cơn bệnh khổ con người ta bị hoảng hốt. Hoảng hốt lúc bây giờ là ai xúi gì, ai khuyên gì mình cứ làm theo. Cho nên nó dẫn tới những cái thuyết tà phước, rồi gọi là phước quả vô vơ, rồi dùng bùa chú để yếm này nọ, để mình mong được ăn vui cho người thân của mình. Rồi bỗng dưng cái đó không được ăn vui mà khổ đau càng chắc chắn. Đó là cái điều mà Đức Phật đã là lưu ý cho mình ở trong kinh Việt Sư. Cho nên mình phải biết rằng là cái người thân của mình đang ở cái tình huống nào thì mình mới có một cái giải pháp thích đáng được. Rồi có những trường hợp việc khi bị ma nhập, mà nếu con ma nhập đó nó quan cố vô cùng không chịu lắng nghe thì cũng hơi chịu thua thôi. Ví dụ như là cái ly nước này, nó có thể chứa đựng được là 30cc nước, ml nước. Còn nếu như cái này chúng ta đẩy cái này lại thì dầu chúng ta có một cái bình 20 lít chúng ta rót vào cũng không vô được cái gì hết trơn. Mà tâm của mình nó nguy hiểm giống như cái đất vậy. Nếu người ta đóng lại, không chịu chấp nhận những giá trị của sự chuyển hóa, cái vô thường, cái phiền não, cái diệt lực cần phải được thoát ra, giống như cách mà các nhà sư làm để cho những người ma này nó được ra đi, thì lúc tới giờ dầu cái bốn cú cũng hết chuyện. Cho nên là Đức Phật đã nói trong kinh như thế này: ta có thể độ rất nhiều chúng sanh nhưng mà không thể độ với những người không có duyên. Cái những người đó không chấp nhận là sao độ được? Để cái đắc tâm của mình lại thì không có cái giọt nước đạo đức nào có thể rót vào trong cái ly tâm đó được hết trơn. Thì chúng tôi hồn như rằng người đó có thể nằm trong cái tình huống này. Cho nên nếu như là khi còn sống, con người đó là một con người rất là cố chấp, tự hào hãnh diện, đọc đó cho rằng là mình chân lý, cho rằng mình number one, cho rằng là mình trọn vẹn, thì khi bị những cái chứng bệnh ma nhập này đó thì cái thái độ ứng xử đó nó cũng bị nó bị theo vào tình huống đó. Thì lúc bấy giờ người này rất là khó chịu lắm, khó lắm. Cho nên sự chịu nó phải thật sự bắt nguồn từ cái nhận thức của tâm của mình. Mình mở tâm mình ra, mình đón nhận người khác, và trong đối thoại, trong thương yêu, trong xây dựng, trong làm đạo, lao động, trong sinh sống cũng vậy. Nếu mình mở tâm ra mình mới đón nhận được giá trị, thì mình đóng lại thì mình có ngồi trên đống vàng mình vẫn là một kẻ ăn xin thôi. Cho nên đổ một người khác không phải là chuyện dễ. Có một nhà tư tưởng đã từng nói thế này: cái quan niệm của con người đó như là một cây đinh. Tại sao vậy? Càng lấy búa đánh vào nó làm cho cái đinh nó càng lớn rất sâu mà thôi. Có gì hiểu vậy? Cho nên khi mình đụng đến cái thành trì của quan niệm, của ý thức hệ, của tư tưởng, của sự chấp đó, là chúng ta đang đấy đánh những cây đinh vào cái gọi là đánh những cái búa vào cái đinh đó. Tức là nghĩ rằng chúng ta cứu người đó, chúng ta giúp người đó thoát ra bên ngoài, nhưng mà thực ra chúng ta trói buộc người đó vào trong cái thành trì cố chấp gì hay nữa. Cho nên người ta nói rằng là có hai vấn đề là không nên thảo luận, đó là vấn đề chính trị với thế hệ, bởi vì không có chân lý cuối cùng. Vấn đề tôn giáo cũng vậy. Cho nên có đại trợ là chúng ta lựa chọn thấy cái thế hệ mình đi thôi. Thì thái độ chấp trước của con người là một cái gì đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm đến độ nó có thể trói buộc mình trong khổ đạo dây đặc mà mình cho rằng mình hạnh phúc. Thì những người ma nhập nó cũng vậy, bởi vì cái nhận thức của lỗ tai không có, cái nhận thức của mắt cũng không, nhận thức của lỗ mũi là mình không có vậy, chứ còn nhận thức của cái đầu đó. Mà cái sự giao cảm gọi là nhận thức giữa mình và người kia nó được thiết là một cái mắt ở bên mắt. Lúc đó thì nó nhận được cái thông tin của mình, lúc nó nhận được cái điều mà mình muốn nói, lúc thì không nhận được, lúc thì nó mới tiếp nhận, lúc đó thì nó đẩy nó phải đi. Cho nên khả năng thành công đó, nó lệ thuộc vào hoàn toàn vào sự chú tâm của người đó và cái nỗ lực của bản thân những người bị ma nhập kia nữa, thì nên mới có vấn đề, nên mới có giải pháp. Cho nên bây giờ cứ nỗ lực, còn kết quả đến đâu hay đến đó, thì khó có thể có một lời hứa hẹn gọi là đúng nghĩa theo cái kiểu mà tích cực thật sự. Năm lực đến kỳ giác ngộ thì đó là gặp thầy trụ trì, đó là chúng tôi đó. Thì tức là cố gắng là hẹn trước, bởi vì chúng tôi đi giảng dạy nhiều lắm, nhiều khi là không có ở nhà. Do đó là thường muốn gặp thì trước 7 giờ sáng sau 5 giờ chiều, bởi vì từ chiều đến tối phải nhà tụng kinh bái sáu. À, thì luôn có bạn. Còn cái thời gian còn lại có thể đi làm Phật sự chỗ này chỗ kia. Cho nên trước khi dẫn đến á, gọi điện thoại ở Việt Nam, giờ lúc gọi tổng đài thôi, hỏi số điện thoại, chiều giấc ngộ số mấy, thì người ta sẽ cho mình biết trong vòng 3 giây. Mình biết là gọi điện thoại tới thì hỏi hẹn trước thì đến đảm bảo ha. Có số điện thoại, có địa chỉ đầy đủ hết, có số di động, có số bàn. Có lẽ là bây giờ quý vị cũng đang bị mỏi mệt lắm, ngồi dưới đất, trời tiết khí hậu lạnh, có lẽ là ngồi lâu cũng mỏi mệt thôi, bây giờ chúng ta tạm ngưng. Thì xin hẹn lại quý vị vào một cái dịp khác, có thể là sang năm chúng tôi sẽ trở lại đây. Thời gian tâm lý nó sẽ đang thấy rất là nhanh, chỉ là cái tâm lý nó làm cho lâu cũng là cái tâm lý là cho nhanh. Tại vì ngày 15 á trở đi á, từ đây cho đến ngày 14 chúng tôi được có giảng mỗi ngày ở San Jose. Từ ngày 15 cho đến ngày 29 á thì giảng tại gọi là Los Angeles. Và từ ngày 30 á là tháng 10 nữa thì giảng ở trên Connecticut. Sau đó qua bên Washington DC, Washington State, rồi New York để giảng. Rồi sau đó trở về là Florida. Và từ Florida bay qua Hawaii, Hawaii về Louisiana, Louisiana trở về Houston, Houston trở về lại Việt Nam. Cho nên là sợ không có cơ hội để trở về đây. Thực ra thì chúng tôi đi là cũng theo cái duyên thôi, tức là chỗ nào họ mời mình hết thì mình đến. Ở đây thì cũng nhờ quen với anh Tô Đi Hương với lại thân mẫu của anh em, những Phật tử rất là thân tín của chùa. Chứ thực ra chúng tôi không có lời quen trước với lại Nisi Từ Từ. Nhưng mà trong nhà Phật đó là cứ hãy giao quen đệ trước là sao quen. Mình hướng tâm về Phật thì tất cả đều là huynh đệ hết á. Nhưng mà nó phải có cái duyên, cái duyên đệ nó mới thành tựu, còn có duyên thôi mình gặp nhau cũng biết ai à. Cho nên là ngày mai thì chúng tôi giảng ở chùa Quảng Đức vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, tức là sáng sớm phải đi à. Rồi 3 giờ chiều thì giảng ở chùa Đức Thiên, cũng ở nằm ở San Jose. Rồi tối thứ hai vào lúc 6 giờ rưỡi thì giảng ở đạo tràng tại Gia Hán. Rồi thứ ba đó buổi tối thì giảng ở chùa Lễ Quán ở San Jose. Rồi tối thứ tư cũng giảng ở tại Gia. Rồi sau đó cũng được giảng tại Gia cho đến ngày đi qua bên này, qua bên đó. Thì nói chung là chỗ nào họ có nhu cầu mình đến, hết nhu cầu mình đi, giống như gió thổi mây bay. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì chính mời tất cả cùng ngồi tại chỗ rồi chúng ta hồi hướng. Một phần nữa là chúng tôi có đem những cái đĩa CD nhạc niệm Phật để tặng quý vị này, là mới nắm hỏi ra lò. Thế là làm xong khoảng 2 tiếng là chúng tôi mang qua đây luôn. Thì có 3 cái đĩa niệm Phật, đĩa niệm Phật danh hiệu Thích Ca, đĩa niệm Phật danh hiệu Phật A Di Đà, đĩa niệm Phật danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Không biết là cái đó để đâu. Hồi nãy anh Vương nghe, hồi nãy không biết để cái nào đó anh Vương, ở trong cái túi đi lông á. Thì xin mình chuyển vào đây gửi tặng đến quý vị, mà không biết có đủ không, nếu không có đủ thì quý vị cũng quan hệ nha. Đừng nói với tôi phân việc đối xử được chặt hết nha. Cho nên là ai nhận được đủ 3 đĩa tốt mà không nhận được thì có thể mà mượn là từ người bạn của mình. Xin anh giữ lại 3 cái đĩa, mấy cái đĩa thì gửi tặng cho Nisi Trụ Trì, những cái đĩa đó. Rồi một số đĩa là tặng cho gia đình của anh ha. Còn tất cả còn lại thì tặng cho quý vị có mặt ở đây. Xin tôi giữ lại một số đĩa tặng cho Nisi Trụ Trì đi. Còn một số thì tặng cho quý bà con tại đây, rồi sau đó chúng ta hồi hướng. Hồi hướng trước đi, rồi sau đó giở tặng sau. Thì trước khi nhận băng đó thì chúng tôi cũng đề nghị rồi, chúng ta chờ bộ tấm hình lưu niệm ha. Sau khi hồi hướng chụp hình lưu niệm trước điện Phật giao duyên với nhau. Chuyện đêm công đứng này hướng về thăm tăng càng đời.